Chúng tôi xin thay mặt cho Hội Thánh Chúa tại quê nhà, xin kính gửi đến Mục sư Giáo học trưởng, quý tôi tớ của Chúa và toàn thể hội đồng lời chào thăm kính mến từ quê hương thân yêu của chúng ta. Tôi cảm ơn Mục sư Giáo học trưởng đã cho chúng tôi có cơ hội lần đầu tiên được đến nước Pháp. Ở Việt Nam thì chúng tôi thấy cái tháp Eiffel, thấy cái dòng sông Sen thì trên TV nhiều lần lắm. Nhưng mà tôi hy vọng sắp tới đây thì tôi sẽ được đến dưới cái chân tháp để tôi chụp cái hình. Rồi ước ao là cũng có dịp đi vòng vòng dòng sông đó, bởi vì chúng tôi được hát cái bài đó thì cũng nhiều lần lắm. Nhưng mà đây mới có cơ hội được đến thăm viếng dòng sông này. Tuy vậy, cái điều quan trọng nhất là chúng tôi được gặp gỡ tôi tớ con cái của Chúa ở tại Pháp cũng như tại các quốc gia chung quanh ở vùng châu Âu ở đây. Ngày mai thì trong thời giờ làm chứng ơn Chúa thì chắc chúng tôi cũng sẽ có thời giờ nói một ít về công việc Chúa tại quê nhà để quý vị biết và tiếp tục cầu nguyện cho. Thì chúng ta biết rằng là mỗi nơi nó cũng có mỗi cái khó khăn, mỗi cái thách thức khác nhau. Ở trong quê hương nó có cái khó của quê hương, nhưng mà ở tại Pháp, tại Đức, ở tại các nơi thì nó cũng có cái khó ở tại đó. Do vậy thì xin Chúa cho chúng ta ơn và sức của Chúa để chúng ta sống và hầu việc Chúa. Thế thì trong hội đồng kỳ này thì ban tổ chức đã có cái chủ đề quyết sống cho Chúa, và chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong buổi tối hôm nay với cái chủ đề quyết sống cho Chúa. Thưa hội đồng, khi mà Chúa Giêsu tóm tắt luật pháp và Chúa truyền cho chúng ta thì Chúa nói rằng là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Thế thì qua cái việc Chúa tóm tắt luật pháp trong Cựu Ước bằng cái câu ngắn gọn là hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn, có nghĩa là trọn vẹn con người của chúng ta yêu mến Chúa chứ không phải chỉ có con tim, thì sống cho Chúa cũng vậy. Để chúng ta có thể sống cho Chúa thì xin Chúa cho chúng ta biết chúng ta là ai. Chúng ta được thôi thúc ở trong lòng với tình yêu của Chúa, rồi nó mới đi đến cái hành động là quyết để sống cho Chúa. Bởi vì nếu chỉ nói là quyết sống cho Chúa mà thôi, trong khi chúng ta không biết Chúa đã làm gì cho mình là gì đối với Chúa, thì đôi khi chúng ta sẽ rất khó để sống cho Chúa. Cho nên vì vậy trong ba bài mà tôi sẽ chia sẻ cho hội đồng, bài thứ nhất quyết sống cho Chúa, rồi sáng ngày mai thì xin Chúa cho chúng ta khát khao và nhận lãnh cái sức sống Chúa ban cho mình để chúng ta sống giữa một xã hội đầy những khó khăn trong ngày sau rốt. Rồi bài cuối trong bế mạc thì chúng ta sẽ suy gẫm đến cái việc là làm sao nuôi dưỡng cái sức sống Chúa ban cho mình để chúng ta tiếp tục sống kết quả cho Chúa. Và vì vậy, bây giờ chúng ta suy gẫm về cái bài đầu tiên là quyết sống cho Chúa. Cái lý do mà chúng ta sống cho Chúa, nó phải xuất phát từ cái tấm lòng chúng ta biết ơn đối với Chúa của chúng ta. Trước hết chúng ta bắt biết ơn Chúa bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta quá tuyệt vời. Không phải như những người nói rằng tổ phụ chúng ta ngày xưa leo trèo trên cây, ăn hoa quả côn trùng, không? Xúc phạm Thiên Chúa, xúc phạm tổ tiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa tạo dựng con người chúng ta một cách rất là đặc biệt, riêng biệt. Thi Thiên 139 thì tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa nắng, Chúa dệt, Chúa tạo thành chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta. Và qua đó cho chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta là một cái tác phẩm tuyệt vời của Chúa. Không phải là tác phẩm automatic đâu. Không phải là trong cái xã hội mà chúng ta thấy hết thảy đều là automatic như thế này thì chúng ta ra đời mà Chúa không biết gì hết. Không. Thi Thiên 139 cho chúng ta thấy như vậy. Chúa nắng, Chúa dệt, Chúa tạo thành chúng ta. Và vì vậy chúng ta được Chúa tạo dựng cách đặc biệt, với hình ảnh của Ngài, với sự sống của Ngài, cách riêng biệt. Và thưa với hội đồng, mỗi người chúng ta có 10 ngón tay, phải không? Mỗi ngón tay của chúng ta thì có một cái vân tay. Và 10 cái vân tay này thì không cái nào giống cái nào hết. 10 cái vân tay mỗi cái là một tác phẩm. Rồi chúng ta ngồi trong phòng này 100 người. Chúng ta có 1.000 cái vân tay không cái nào giống cái nào. Rồi trên thế giới này 7 tỷ người hơn. Tức là 70 tỷ cái vân tay cũng không có cái nào giống cái nào. Mỗi người một tác phẩm Chúa yêu, Chúa dựng nên. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết như vậy để chúng ta biết ơn Chúa tạo dựng chúng ta. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cũng biết ơn Chúa yêu thương chúng ta. Tác giả Thi Thiên thứ 8, quý vị nhớ không? Ông nói rằng khi tôi ngắm xem bầu trời là công việc của ngón tay Chúa làm. Cái bầu trời vũ trụ mênh mông đó là công việc của ngón tay Chúa. Rồi ông quay lại nhìn con người nhỏ bé của mình. Và tác giả Thi Thiên thứ 8 hỏi rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Ô, tác giả xúc động á. Chúa ơi, so với vũ trụ bao la mênh mông, chúng con chỉ là những con người quá nhỏ bé. Nhưng mà Chúa yêu, Chúa nhớ, Chúa thăm viếng, Chúa đến để cứu. Vì sao? Vì chúng ta được Chúa dựng và mang sự sống của Chúa, hình ảnh của Chúa, tấm lòng của Chúa. Cho nên Chúa nhớ đến chúng ta. Tôi rời khỏi Việt Nam cũng đã gần 10 ngày rồi. Và Chúa cho tôi thì có 3 đứa con, 4 đứa cháu. Tuy rằng ở trong nhà tôi thì cũng có tivi, có tủ lạnh, có mọi sự. Nhưng mà quý vị biết tôi 10 ngày nay tôi nhớ cái gì không? Có khi nào quý vị nghĩ rằng tôi nhớ cái tivi của tôi ở Việt Nam quá không? Hay là tôi nhớ cái tủ lạnh tôi quá không? Không. Quý vị biết tôi nhớ gì không? Nhớ mấy đứa cháu, mấy đứa con, nó mang cái hình ảnh của mình, sự sống của mình. Cho nên khi tôi gọi được điện thoại về nghe cái giọng của nó, xúc động lắm. Tại sao Đức Chúa Trời nhớ chúng ta? Tại sao Đức Chúa Trời thăm viếng chúng ta? Vì chúng ta mang hình ảnh của Chúa, sự sống của Chúa. Cho nên tác giả Thi Thiên thứ 8 nói rằng loài người là gì? Ông đánh dấu hỏi đó. Mà Chúa nhớ đến. Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng? Bởi vì Chúa dựng nên chúng ta cách tuyệt vời, cách cao đẹp, và Chúa yêu thương chúng ta. Rồi cảm ơn Chúa, Chúa chết cho chúng ta được sống. Quý vị xem ở trong Ê-sai 53 đó, giữa hai cái từ mà nó quyện qua quyện lại với nhau đó, Ngài vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Ngài chúng ta Ngài. Nghĩa là Chúa đau thương trên thập tự giá để chúng ta được bình an ngày hôm nay. Và khi Chúa cho chúng ta biết như vậy, để lòng chúng ta dạt dào sự biết ơn Chúa. Quý vị ơi, đáng ra cái bàn tay mà phải bị đóng đinh ở trên thập tự giá không phải là bàn tay nhân từ thánh khiết của Chúa Giêsu đâu, mà đó là bàn tay nào? Bàn tay của chúng ta đó. Những bàn tay mà đôi khi thì nó cầm nhầm, đôi khi thì nó đưa ra, nó chỉ trích người này người kia. Những bàn tay mà đôi khi nó nóng giận lên thì nó nắm cái đấm lại, nó dí người khác, phải không? Cái bàn tay đó mới là bàn tay đáng bị đóng đinh. Nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đưa bàn tay thánh sạch nhân từ để chịu cho chúng ta. Và quý vị thấy từ đỉnh đầu Chúa đến gót chân Chúa không chỗ nào lành lặn trên thập tự giá. Đầu Chúa đội mão gai, bởi vì đầu óc chúng ta đầy những cái tư tưởng xấu xa. Chúa chịu mão gai cho chúng ta. Lòng dạ chúng ta chất chứa những cái điều xấu xa, không, Chúa chịu giáo đâm cho chúng ta. Bàn tay chúng ta làm những việc chẳng xứng đáng, tay Chúa chịu đinh đóng. Bàn chân chúng ta đi đến những nơi không tốt đẹp, bàn chân Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nghĩa là Ngài chịu tất cả đau thương cho chúng ta được bình an. Và khi mà chúng ta biết như vậy, Cảm ơn Chúa Ngài tạo dựng con. Cảm ơn Chúa Ngài yêu thương con. Cảm ơn Chúa Ngài chết thay cho con để con được sống như ngày hôm nay. Thì Chúa ơi, con còn sống cho ai nữa đây? Con còn sống cho ai nữa mà con không sống cho Ngài? Đấng đã thể hiện tình yêu như vậy đối với con. Rồi chúng ta sống cho Chúa, nó xuất phát từ cái tấm lòng tự nguyện của chúng ta. Và quý vị nhớ cái câu Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 10 câu 10 phải không? Xin hội đồng chúng ta đọc chung cái câu Kinh Thánh này, tôi tin rằng tất cả quý vị đều thuộc. Kẻ trộm, quý vị nhớ không? Giăng đoạn 10 câu 10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống dư dật. Thì quý vị thấy ở đây Chúa nói rằng kẻ trộm, tức là ma quỷ, đã đến làm gì? Cướp, giết, hủy diệt. Chúng ta thấy rằng cái kẻ trộm mà cái kẻ ăn cướp á, nó cướp, nó có xin phép mình không? Nó nói xin anh cho tôi lấy cái này cái kia không? Không. Nó xông vào nhà, nó xông vào cuộc đời chúng ta, nó cướp, nó giết, nó hủy diệt cái nhân cách, cái đời sống của chúng ta. Nhiều điều lắm, khi mà cuộc đời chúng ta chưa có Chúa, ma quỷ đã làm cho cuộc đời chúng ta đau thương biết dường nào. Mà nó không cần hỏi chúng ta điều. Nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa đến cho chúng ta được sống và Chúa đối xử với chúng ta rất ư là tôn trọng. Tôi nghĩ rằng hội đồng cũng thuộc cái câu Kinh Thánh này, phải không? Khải Huyền đoạn 3 câu 20, Chúa Giêsu phán như thế nào? Này ta đứng. Vâng, quý vị ơi, cái đấng mà đứng ngoài cửa mình mà gõ đó, cửa này là cửa lòng mình á, đấng đó là ai? Đấng tạo hóa dựng nên trời đất, đấng đầy quyền ở trong tay, và Chúa nói rằng cả quyền phép trời đất ở trong tay của Ngài. Đấng mà nắm quyền bính trời đất trong tay lại đứng trước cửa quý vị mà gõ rằng: con ơi, ta muốn đến với đời sống con. Con ơi, ta muốn bước vào cuộc đời con để thiết lập mối quan hệ giữa ta với con với ta. À, quý vị thấy nó khác biệt dễ sợ không? Ma quỷ nó có xin phép mình không? Không. Nó chà đạp nhân phẩm, chà đạp con người, giá trị của mình. Nhưng Chúa Giêsu muốn làm những việc tốt cho chúng ta. Tuy vậy, Chúa vẫn đứng ngoài cửa lòng chúng ta mà Chúa gõ, cho đến khi mà chúng ta mở lòng ra để mời Chúa ngự vào. Chúa tôn trọng cái quyết định của chúng ta. Cho nên để chúng ta có thể sống cho Chúa, thì thưa với quý vị, nó phải xuất phát từ tấm lòng ý thức biết ơn, để chúng ta tự nguyện mà mời Chúa bước vào. Cho nên quý vị thường nghe các mục sư dùng cái câu Khải Huyền đoạn 3 câu 20 để giảng cho tân hữu. Tôi cũng rất là mừng vì trong cái hội đồng này tôi biết cũng có vài ba thân hữu có mặt ở đây. Và tôi xin thưa rằng Chúa Giêsu đang đứng trước cửa lòng quý vị, Chúa gõ đó. Chúa đứng trước cửa lòng quý vị, Chúa gõ. Mặc dù ơn phước của thiên đàng, Chúa sẵn sàng đem đến cho chúng ta sự tha tội, sự sống đời đời, được làm con của Chúa, được ở thiên đàng đời đời với Chúa. Nhưng nó có với cái hành động tin và mở cửa lòng của chúng ta, tin và tiếp nhận Chúa của chúng ta. Chớ Ngài không có tự động đẩy cửa lòng chúng ta bước vào đâu. Ngài vẫn tiếp tục gõ cho đến khi chúng ta nói rằng: Chúa ơi, con muốn mời Ngài ngự vào lòng con. Con muốn tin nhận Ngài. Chúa sẽ đến với tấm lòng quý vị, để cuộc đời quý vị thuộc về Chúa, Chúa thuộc về quý vị. Và nhân đây thì tôi cũng thưa với các con gái của Chúa rằng: quý vị có đạo. Quý vị nói rằng tôi đi nhà thờ từ ở trong bụng mẹ, phải không? Việc đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã mở lòng tiếp nhận Chúa cho cá nhân mình chưa? Bởi vì trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 5, ông Phao-lô đã hỏi hội thánh Cô-rinh-tô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất rằng: anh em hãy xét xem có đấng Christ trong lòng mình không? Phao-lô không hỏi rằng anh em báp têm chưa, không hỏi rằng anh em có dâng tiền không, Không hỏi rằng anh em có vô ca đoàn không? Không, không quan trọng. Có đấng Christ ở trong lòng anh em không? Và nếu chúng ta chỉ có tôn giáo, có nghi lễ, có báp têm, có mọi sự mà chúng ta chưa một lần nào mở lòng ra để con mời Chúa ngự vào lòng, thì Chúa Giê-xu vẫn đứng ở bên ngoài. Và cái câu Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 câu 20 là cái câu Kinh Thánh nói cho tín hữu, không phải thân hữu đâu quý vị, trong cái bối cảnh cái văn mạch đó, câu Kinh Thánh đó nói cho các tín hữu Laodice. Tôi ước ao rằng Chúa cũng cho chúng ta tra xét. Và nếu mà thật sự bấy lâu nay chúng ta có mọi sự nhưng mà chưa có đấng Christ bước vào lòng mình, thì chúng ta nên làm việc đó. Quan trọng lắm, cần thiết lắm cho chúng ta. Và chúng ta thấy ở Côrintô thứ nhì đoạn 9 câu 7 thì Chúa nói rằng Chúa yêu cái người nào dâng hiến cách vui lòng. Chúa bước vào tấm lòng nào vui lòng mời Chúa, Chúa không tự động đẩy cửa bước vào đâu. Và như vậy tiền bạc của chúng ta cũng vậy, thì giờ của chúng ta cũng vậy. Và chúng ta nói rằng của con là của con, thì quý vị cứ xài, cứ sống, cứ thoải mái theo ý mình. Nhưng mà Chúa ơi, con biết ơn Ngài, cho nên con muốn dâng cho Chúa thì giờ này, tiền bạc nọ, cái điều kiện kia, từ nơi tấm lòng vui. Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng, quý vị ơi. Còn nếu mình cực lòng, mình nặng lòng, mình dâng hiến thì của lễ đó coi chừng nó bị từ chối. Vì Đức Chúa Trời chỉ yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1, khi Phaolô kêu gọi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa, ông nói rằng, hỡi anh em, tôi khuyên anh em, tôi khuyên giống như tôi buộc. Không? Roma đoạn 12 câu 1, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em. Cho nên chúng ta thấy ở trong Chúa, Chúa tôn trọng cái quyết định của chúng ta. Và tôi ước ao rằng khi chúng ta biết ơn Chúa, để chúng ta vui lòng mà sống cho Chúa, rồi cũng cái việc mà chúng ta sống cho Chúa nó xuất phát từ cái ý thức của chúng ta. Cái ý thức của chúng ta là chúng ta đã được Chúa mua chuộc. Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 20, anh em đã được Chúa mua, Chúa chuộc bằng một giá rất cao, rất đắt. Tôi ví dụ như bây giờ tôi đang nắm cái remote của cái hãng Kingston đây. Nó được sản xuất bởi hãng Kingston. Và tôi xin được hỏi hội đồng rằng như vậy cái remote này đã từng làm bởi hãng Kingston, rồi đã được bán bởi một cái tiệm kim khí điện máy, và tôi đã bỏ mấy chục đồng ra tôi mua nó. Như vậy bây giờ ai là người có chủ quyền trên cái này? Ai? Vâng, đúng, người mua, phải không? À, bởi vì bây giờ cái hãng Kingston có thể nói với tôi rằng nó thuộc về hãng không? Rồi cái người bán nói rằng nó thuộc về người bán đó không? Không. Mà tôi đã mua. Chúa đã đổ đến giọt máu cuối cùng trên thập tự giá để mua chuộc chúng ta từ nô lệ tối tăm để trở nên con của Chúa. Và từ cái ý thức đó đó quý vị, từ cái ý thức đó để chúng ta nói rằng Chúa ơi, cuộc đời con không thuộc về con nữa mà thuộc về Chúa thôi. Và từ cái ý thức đó để chúng ta vui sống cho Chúa. Còn cái việc mà thưa với quý vị, câu Kinh Thánh rằng chúng ta sống không vì mình, chúng ta chết không vì mình, nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Nếu chúng ta không biết ơn Chúa, nếu chúng ta không thật sự thấm nhuần ơn của Chúa đã làm cho mình thì khó lắm. Đôi khi chúng ta thấy rằng tôi là của tôi sống cho tôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cái chủ quyền cuộc đời của mình thuộc về Chúa chúng ta. Rồi điều thứ tư, chúng ta sống cho Chúa nó xuất phát từ cái ước muốn của cuộc đời chúng ta, để cuộc đời chúng ta có giá trị hơn, để cuộc đời chúng ta có ý nghĩa hơn. Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, sống cho mục đích cao cả. Và khi mà cuộc đời mình không có một cái phương hướng, không có một cái mục đích, quý vị nhớ ông Esai nói chúng ta khi chưa có tin Chúa đó, Esai 53 câu 7 nói rằng chúng ta lúc đó thấy đều như chiên đi lạc, quý vị đó, chiên đi lạc, muốn đi đường nào đi, muốn tới nơi nào tới, bởi vì chiên nó không có phương hướng, không có người chăn, không biết mình sống để làm gì. Đó là cái giai đoạn chúng ta chưa có Chúa. Nhưng mà bây giờ chúng ta không còn là chiên đi lạc nữa rồi. Chúng ta có Chúa đấng chăn dắt chúng ta. Ta đã đến hầu cho chiên ta được sống và sống dư dật. Cho nên cuộc đời chúng ta bây giờ thuộc về Chúa, sống cho Chúa, có Chúa. Tôi muốn đố hội đồng câu Kinh Thánh, câu đố này. Quý vị biết cái người sống lâu nhất trên trần gian này được Kinh Thánh ghi lại là ông Methuselah, phải không? Ông sống bao nhiêu năm? Dạ mấy, quý vị điền giùm tôi. Dạ đúng rồi, 969 năm. Wow, gần một thiên niên kỷ á. Cái thời đó sống quá lâu, phải không? Cái môi trường quá tốt, quá trong lành. Và vì vậy Methuselah sống gần một thiên niên kỷ. Nhưng mà tóm tắt cuộc đời của một người sống gần một thiên niên kỷ là gì? Sanh con, đẻ cái, thế thôi, phải không? Sống cả gần một thiên niên kỷ chỉ để sanh con, đẻ cái, chết. Tôi không biết quý vị nào ở đây có muốn xin Chúa cho con cùng sống được như Methuselah không? Phải không? Chúa Giêsu chúng ta đã đến trong thế gian vẹn vẹn chỉ có 33 năm thôi. 33 năm ngắn ngủi ở trên đất. Nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh chép trong Giăng đoạn 21-25, ông sứ đồ Giăng nói rằng còn rất nhiều việc mà Chúa đã làm, mà nếu ta ghi hết thì thế gian không có chỗ chứa, chứa hết sách. Có nghĩa là một thời gian rất ngắn, nhưng mà Chúa Giêsu đã làm vô số công việc. Cho nên thưa hội đồng, không phải là mình sống lâu hay sống mau, nhưng mà mình sống có mục đích. Cái thảm họa không phải là chết, mà cái thảm họa là sống mà không biết mình sống để làm gì. Đấy là một cái bi kịch. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết mục đích mà Chúa đặt để mình ở trên đất này để làm gì. Và mai này khi chúng ta ra đi, chúng ta để lại cái gì? Sống mà cả ngàn năm như Methuselah mà không có gì để hầu việc Chúa hết, phải không? Mà chỉ có sanh con đẻ cái thế thôi, thì cả ngàn năm hay là cả bao nhiêu thiên niên kỷ cũng không ý nghĩa gì. Nhưng làm sao xin Chúa cho chúng ta biết Chúa đặt để mình ở trần gian này để làm gì? Hầu cho chúng ta sống cho nó đúng cái mục đích của Chúa đặt để. Quý vị thấy cái hình ảnh này, quý vị nhớ quê hương không? Nhất là những người ở miền Tây đó. À, quý vị ở miền Tây, quý vị thấy cái cây này, quý vị biết nó là gì không? Yeah. À, nếu mình đến mình hỏi anh Lục Bình ơi, vậy chứ anh đi đâu vậy? Thì nó trả lời quý vị sao? À, nó nói... tôi cứ lập lờ trên dòng sông vậy thôi. Nay tôi tấp bến này, mai tôi tấp bến kia, mốt là tôi tấp bến nọ, phải không? Có quý vị nào ở đây giống như cây lục bình không? Dạ xin Chúa thương xót, bởi vì chúng ta không phải là cây lục bình. Chúa cứu chúng ta, Chúa đặt chúng ta giữa đời này, Chúa có mục đích để chúng ta sống cho Chúa, sống hầu việc Chúa, kết quả cho Chúa, quý vị ơi. Và vì vậy xin Chúa giúp đỡ để chúng ta trở nên những người được Chúa dùng. Quý vị biết, một em bé nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày em bé nằm trong bụng mẹ, nó chuẩn bị á. Cho nên quý vị thấy, dầu nó nằm trong bụng mẹ nó chưa đi đâu được hết á, nhưng mà làm gì? Nó vẫn đạp, vẫn chòi, vẫn bơi, vẫn lội, phải không? Để nó chuẩn bị, phải không? 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, nó chuẩn bị cho cái gì? Nó chuẩn bị cho 70 năm, 80 năm nó vật lộn trên đất này. Cho nên nếu mà 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ mà cứ nó nằm im re và rè vậy, phải không? Thì nó chào đời nguy hiểm á. Nó sẽ yếu ớt. Cho nên quý vị thấy, nó nằm trong bụng mẹ mà lâu lâu nó đạp cái chân lên, nó chòi cái tay lên, nó vận động, nó chuẩn bị để nó ra đời. Rồi cái việc mà 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ để nó chuẩn bị 70 năm 80 năm trên đất với cuộc sống vật hộ này, thì chúng ta đang bước vào cái giai đoạn là 70 năm 80 năm trên đất này, chúng ta cũng đang sống để chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị cho cõi đời đời mà chúng ta sẽ đi về. Quý vị à, thời gian trên đất là ngắn. 70 năm, 80 năm không là bao hết, nhưng rất ư quan trọng và cần thiết cho chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời. Và ở trong truyền đạo nói rằng khi mà con người qua đời á, vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế thì đi vòng quanh các đường phố. Mình thấy nó rất là thấm thía đó. Những người ở trong tan quyến đi vòng quanh các đường phố, còn cái đương sự đó giả từ 70-80 năm tạm bợ trên đất về cõi đời đời. Cõi đời đời nào chúng ta quyết, không ai quyết thay chúng ta được. Quý vị ơi, không ai quyết thay chúng ta được. Và tôi nói điều này với quý vị thân hữu có mặt ở đây. Có một số tôn giáo nó chủ trương nữa, thôi bạn cứ sống thoải mái đi, nếu mai mốt bạn qua đời rồi mà bạn chưa được siêu thoát, chưa được cứu, thì sẽ có những người thân của bạn ở trên đất này á, để họ cầu siêu, cầu hồn cho bạn. Họ cầu riết rồi bạn cũng được siêu, phải không? Xin thưa rằng đây là những cái trò lừa phỉnh của các tôn giáo. Và thậm chí là tôi biết có một cái nơi kia mà cái thùng mà để nhận tiền cầu thay đó, cầu siêu đó, cầu hồn á, họ ghi trên cái thùng đó, để mà mình những người thân mà đến để cầu nguyện á, họ ghi một cái câu thơ rất là hấp dẫn. Họ nói rằng đồng tiền rớt xuống thùng đây, linh hồn người chết vào ngay thiên đàng. Tôi không biết cái thiên đàng đó là thiên đàng nào á. Đó không phải là cái thiên đàng của Đức Chúa Trời, bởi vì cái thiên đàng của Đức Chúa Trời không thể vào bằng tiền bạc. Cho nên chúng ta quyết định cho cõi đời đời của mình ngay khi chúng ta còn sống ở trên đất này. Và vì vậy xin Chúa thăm viếng nhắc nhở chúng ta. Thưa quý vị, tôi muốn mượn cái hình ảnh của cây viết chì nôm na ví cuộc đời chúng ta. Cây viết chì này, nếu nó nằm ở trong tay của một kẻ xấu thì sao? Nếu nó nằm trong tay kẻ xấu thì nó để lại những cái tác phẩm xấu, hình ảnh xấu. Bởi vì cái kẻ xấu đó nắm cuộc đời của nó mà vẽ, viết biết bao nhiêu cái điều xấu. Cho nên ông Phao-lô khi nói về đời sống chúng ta, cái giai đoạn mà chúng ta chưa biết Chúa, chưa tin Chúa đó, chúng ta ở trong tay của ma quỷ, kẻ xấu, nó để lại chúng ta biết bao nhiêu là những cái đau đớn, những cái mặc cảm, những cái xấu hổ. Tôi thấy có những anh em mà bây giờ họ thấy người ta mà đi hành hương á, họ cứ chê mặt nó. Tôi nhớ lại cái thời đó tôi ngu muội như vậy đó, không? Đi thức đêm dậy sớm rồi vô đó lạy lục bao nhiêu thứ mà mình thấy cái thời đó mình mê muội quá rồi. Anh em nói với chúng tôi là thấy họ là mình mắc cỡ. Có những người thì bây giờ nhìn lại những người sâu rượu, sâu bọt, ma men, ma môn, ma túy, nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây á. Thế thì như Phao-lô nói trong Roma đó, anh em được kết quả gì trong cái giai đoạn mà anh em ở trong tay của ma quỷ? Ấy là kết quả mà anh em hiện nay đang hổ thẹn. Cảm ơn Chúa, Chúa tha rồi. Cảm ơn Chúa, Chúa xóa bôi rồi. Nhưng mà cái vết thẹo mà cái giai đoạn mình chưa biết Chúa đó, nào là mình trong cái biệt danh của tên ma men, của hai hèm, ba hèm gì đó vân vân, nó làm cho mình sốn sang. Cuộc đời của mình mà nằm trong tay của kẻ xấu, ma quỷ, đau đớn lắm. Rồi có người nghĩ rằng thôi, tôi sống cho tôi thôi, phải không? Cuộc đời tôi trong tay tôi. Ở Pháp này có bị mắc cái bệnh Makeno không quý vị? Có không? À vâng, cái bệnh này đáng sợ lắm, ngày hôm nay xuất hiện khắp nơi á. Cái bệnh Makeno tức là mặc kệ nó, phải không? À, mặc kệ nó. Ai sao mặc kệ nó, tôi chỉ sống cho tôi thôi. Cái bệnh này là cái bệnh đáng sợ, và nó tượng trưng kêu là trái tim mùa đông á. À, quý vị có biết ở trong Kinh Thánh có một nhân vật có trái tim mùa đông là ai không? Ai? Quý vị nhớ lại thử. À, có một nhân vật trong câu chuyện Kinh Thánh mà tôi đọc á, khi tôi mới tin Chúa, ở trong Luca đoạn 15 á, tôi nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu kể câu chuyện người con trai hoang đàng á, mà đến cái cao trào, cao điểm á, là người con trai hoang đàng trở về và người cha quyết định rằng hãy đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, mặc áo đẹp cho con ta, làm thịt bò con mập, đãi tiệc ăn mừng, kết thúc. Không? Rồi nó lên đến cao điểm như vậy, tuyệt vời. Đằng này á, cao điểm như vậy cái rồi tiếp tục Chúa nói rằng người anh cả ngoài đồng về làm sao, người anh cả ngoài đồng về thấy trong nhà đờn ca hát múa ồn ào, kêu một đứa đầy tớ lại hỏi cái gì vậy, gì mà ồn vậy. Đầy tớ nói cậu hai ơi, cậu cả ơi, vui lắm, cái em út của cậu tưởng chết mà bây giờ sống, tưởng mất mà bây giờ còn. Ở trong nhà mọi người đều vui, cha cậu vui lắm, tất cả chúng tôi đề tớ cũng vui lắm. Và xin lỗi là nói rằng nếu ở trong nhà của cậu đó mà có con chó, con mèo, nó có vui không? Vui vì cậu út về không? Vui phải không? Nó vui bởi vì cậu út đi lâu quá nó mừng. Thế nhưng có một người có trái tim mùa đông. Đó là ai? À, anh cả này không hề biết em mình mấy năm, bao nhiêu năm trôi dạt, bây giờ nó mập, nó ốm sao, nó ra làm sao, không hề biết. Và tôi tưởng tượng cái cảnh mà người con cả mà đứng gói trên cái cuốc, cái gắn cuốc của mình á, cái thằng nó phá nhà, phá cửa, phá này nọ, giờ về còn làm linh đình như vậy, phải không? Quý vị thấy một trái tim mùa đông, cái bệnh McConnell á, phải không? Cái bệnh mà mình sống cho mình ích kỷ cho mình ngày hôm nay, nó phổ biến lắm quý vị ơi. Và cái xã hội này nó tạo cho như vậy đó. Mỗi người một cái iPad, mỗi người một cái iPhone, mỗi người một thế giới, mỗi người cha riêng, mẹ riêng, con riêng, phải không? Cái hoàn cảnh xã hội này nó tạo thành như vậy đó. Ngày xưa mình ở trong cái hoàn cảnh giống như hai lúa đó, quý vị biết hai lúa thì đầu làng cuối chợ mình biết nhau hết, phải không? Ai cũng thương nhau trong hoàn cảnh hai lúa. Nhưng mà ngày hôm nay người ta nói là cái thế giới nó chuyển từ hai lúa qua hai tech rồi, phải không quý vị? Cho nên đó, rồi cái là ngồi vô là ai cũng, tôi thấy ngồi lên máy bay, ngồi vô trong phòng, đi về nhà, con vào phòng con, mẹ vào phòng mẹ, cha vào phòng cha, rồi đó, mỗi người một thế giới. Và nó đi đến cái tình trạng là tôi sống cho tôi. Cuộc đời tôi sống cho tôi. Một cái cuộc đời mình thấy nó vô vị lắm. Nhưng mà đây nó hình thành, nó tạo cho thế giới cái như vậy. Cho nên ước gì mình bớt một chút cái thời giờ của hai trắc đây quý vị, trở về cái thời kỳ hai lúa đi, không? Để rồi mình biết nhau, quan tâm, cầu thay, chào hỏi, ân cần với nhau, điều đó rất là cần. Cho nên cuộc đời mình trong tay mình vô nghĩa lắm. Và xin Chúa cho chúng ta cuộc đời của mình đặt ở trong tay của Chúa, để từ một tội nhân mình được Chúa biến trở thành một cơ đốc nhân. Từ một cơ đốc nhân Chúa biến mình trở nên người được Chúa dùng. Phước hạnh lắm. Và cuộc đời mình mà được Chúa dùng, phước hạnh biết dường bao, quý vị thấy không? Môi-se nếu cứ ở trong cung điện Pharaoh thì Môi-se có thể trở nên một Pharaoh nào đó rồi ra đi lặng lẽ. Nhưng Môi-se rời cung điện Pharaoh để được Chúa dùng. Và chúng ta thấy sự chọn lựa của Môi-se đã đúng. Để trở nên một lãnh tụ của dân Israel, một người được Chúa dùng. Tuyệt vời. Và chúng ta thấy cuộc đời của Phao-lô cũng vậy, một học giả. Nhưng mà trở nên người được Chúa dùng trong tay Chúa. Chúa biến một Phao-lô trở nên một người tuyệt vời. Các môn đồ cũng vậy. Cho nên tôi ước ao rằng Chúa cũng sẽ chạm đến cuộc đời quý vị, sử dụng cuộc đời quý vị. Dầu chúng ta có thể nói rằng mình không phải giỏi giang gì, không phải học cao, học rộng gì, nhưng Chúa có thể biến cuộc đời chúng ta trở nên hữu dụng cho nước của Chúa. Và quý vị thấy, để mà cái cây viết chì nó càng thêm hữu dụng hơn á, thì quý vị biết cái phía trước của cây viết chì á, nó tượng trưng cho cái gì? Cái sự bén nhạy, nóng cháy, sốt sắng của mình, thời gian xài thì nó làm sao? Cùng hết rồi, nó lục. Thì phải làm gì? Phải chấp nhận cho nó được bào dũa. Cũng vậy, đời sống của mình, nhiều năm tháng mình theo Chúa rồi, rồi lễ nghi, hình thức, nó làm cho mình cảm thấy nó khô hạn. Và như điều mà Chúa trách hội thánh Ê-phê-sô trong Cải Huyền đoạn 2 đó: ngươi có rất nhiều công việc, nhưng điều ta trách ngươi là gì? Không còn lòng yêu mến ban đầu, không còn cái sốt sắng, cái yêu mến ban đầu nữa, không còn. Thế thì chúng ta phải chấp nhận để được Chúa mài dũa chúng ta. Quý vị cứ tưởng tượng này, nếu mình là cây viết chì mà được đưa vô cái máy bào mà mình bào thì có dễ chịu không? Không có dễ chịu đâu, phải không? Nó đau đớn lắm, khó chịu lắm. Bào tôi như vậy sao? Nhưng mà Chúa, nếu chúng ta muốn được trở nên người ích lợi, Chúa mài dũa, tỉa sữa, uống nắng chúng ta. Giống như văn đoạn 15 câu 2 đó: Ngài tỉa sữa những cái nhánh có trái để rằng nó sai trái hơn. Quý vị biết tỉa sữa không đau đâu, không dễ chịu đâu, phải cắt nó, nó thừa, rồi nó đi ra ngoài cái vườn nho thì người chủ vườn phải bẻ nó lại để nó nằm trên giường, khó chịu chứ, phải không? Nếu mình chấp nhận được Chúa tỉa sữa mài dũa, mình trở nên ích lợi hơn. Mà Chúa mài dũa mình bằng cách gì? Trong nguyên tắc của châm ngôn á, sắc mài nhọn sắc. Cơ đốc nhân góp ý mài dũa xây dựng anh em mình trong Chúa, đừng để người đời nó mài dũa mình, xấu hổ lắm. Có những cái trường hợp, có những hội thánh mà để cho người đời họ tới họ nói: tại sao quý vị không đoàn kết với nhau? Tôi xấu hổ, thiếu điều muốn độn thổ luôn. Người đời mà tới nhắc, tại sao họ không dùng cái từ như Kinh Thánh mình là: tại sao quý vị không hiệp một? Cũng có. Họ nói: tại sao quý vị không biết đoàn kết với nhau? Đừng để cho đời nó dũa mình, quý vị. Cơ đốc nhân mài dũa cơ đốc nhân, con cái của Chúa xây dựng với nhau, góp ý với nhau để trở nên người được Chúa dùng tốt hơn. Rồi phía sau, quý vị thấy phía sau cây bút chì là cái gì? Cục gom. Nó nói lên điều gì? Thưa với quý vị, chắc chắn cuộc đời chúng ta không ai mà không tránh khỏi những lỗi lầm, phải không? Khi mình nóng nảy quá, khi mình thế này thế khác, thì Chúa cũng dự bị chúng ta huyết của Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời tẩy sạch. Chúng ta ăn năn chấp nhận để Chúa tỉa sữa. Rồi quan trọng của cây bút chì là bên trong á, màu mè không quan trọng đâu quý vị ơi. Mình màu vàng, màu xanh, màu đỏ không quan trọng, mà có còn hữu dụng hay không là bên trong chúng ta có sự sống của Chúa, có tình yêu của Chúa hay không. Đó là mọi điều quan trọng hơn. Và cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta, để trở nên người hữu dụng được Chúa dùng, thì xin Chúa ban phước thăm viếng cho mỗi đời sống của chúng ta. Và điều kết thúc ở đây, xin Chúa cho chúng ta mỗi người được đến với Chúa, để Chúa cho chúng ta biết đời sống chúng ta được Chúa đặt để trên đất này để làm gì. Tôi hầu việc Chúa 31 năm ở Hội Thánh Khánh Hội, quận 4. Và quý vị biết quận 4 là một cái quận mà nghèo nhất trong thành phố Sài Gòn á. Thì như thế này, có những anh em nhà xóm xình á được bị giải tỏa chứ, rồi cái họ rủ nhau đi tìm đất khác để ở. Thì quý vị biết là quận 4 mà qua sông Sài Gòn là quận 2 Thủ Thiêm á, hồi đó nó còn là một cái vùng lau sậy dừa nước. Thế có những người bị giải tỏa nhà ở quận 4, người ta đền bồi cho một ít tiền đi sang sông cái qua bên quận 2 Thủ Thiêm. Rồi họ hỏi người này người kia, hỏi ở đây được không? Hỏi mấy người đến trước. Thì mấy người kia nói rằng tôi ở được thì anh ở được, không? Anh cứ cắt đi, tôi cắt được, anh cắt được, thế là bao nhiêu tiền đền bù á, đem ra cũng cất cái nhà. 2-3 năm sau thì sao? Giải tỏa nữa. Hết. Tức là sao? Hỏi lộn địa chỉ. Thay vì đến hỏi cái người có thẩm quyền để hỏi rằng tôi cất nhà ở đây được không? Tôi ở đây được không? Không hỏi. Hỏi với nhau. Cuộc đời của mình cũng vậy. Nhiều lúc á, những người ở thế gian không biết mình sống để làm gì, đi tới gặp cái ông tôn giáo hỏi rằng cuộc đời tôi ở trên đất làm gì. Ông nói rằng ôi đời là bể khổ lắm anh chị, biết không, đời là bể khổ, đi tu đi. Phải không? Rồi mình chấm mũi đi tu phí cả cuộc đời. Mình đến với triết gia hỏi ông triết gia ơi cuộc đời trên đất này để làm gì. Ông nói ồ không sao, có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời thôi, phải không, ăn chơi thoải mái, phải không, cũng tiêu cuộc đời cũng nguy hiểm. Mình đến với ông thương gia mình hỏi rằng ông ơi ở trên trần gian này làm gì. Ông nói có tiền là có tất cả. Thế rồi lao vào kiếm tiền, kiếm tiền, cuối cùng bỏ lại hết. Đừng hỏi những con người ấy, mà chúng ta hãy đến với Chúa đấng tạo hóa dựng nên chúng ta và thưa với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài chọn con, Ngài cứu con, Ngài đặt con ở giữa trần gian này để con làm gì. Và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết chúng ta sống cho những gì còn lại cho cõi đời đời. Cái câu Kinh Thánh mà có lẽ đau lòng nhất á, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 15 á, được cứu xong dường như à, câu Kinh Thánh đó đau lòng quý vị ơi, được cứu nhưng mà không có cái gì để em vào thiên đàng hết á. Chúa tiếp chúng ta bằng đôi tay mang dấu đinh của Ngài, còn chúng ta thì chỉ đến với Chúa bằng bàn tay trắng, không có gì hết, vì chúng ta không biết hầu việc Chúa, đầu tư sai, đem bao nhiêu sức lực, tiền bạc, công của mình đầu tư sai, mất hết. Cho nên chúng ta hãy trở về với Chúa, hãy đến với Chúa và Chúa ơi, Ngài muốn sử dụng cuộc đời con như thế nào. Và chắc chắn Chúa chỉ cho chúng ta thấy để những năm tháng còn lại chúng ta sống đúng ý nghĩa, sống kết quả cho Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý cụ, quý ông bà anh chị em. Amen.